This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thấp thoáng núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trống dồn trên khu.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Bắc 1160 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với lữ đoàn 147 từ một cuộc di tản chiến thuật năm 1975, tác giả Mũ Xanh Phạm Văn Tiền. Thưa quý vị, bài viết này xin dành tặng các chiến hữu thủy quân lục chiến, những người vì nhiều lý do đã không hiện diện tại mặt trận phía bắc của vùng đất trách nhiệm của sư đoàn thủy quân lục chiến vào những ngày cuối cùng của tháng 3 năm 1975 buồn thảm. Tôi kể lại những gì mắt thấy tai nghe về những đau thương mất mát, cay đắng, nghiệt ngã của cuộc lùi binh lịch sử ngoài khả năng hiểu biết của một người lính, mà sự khổ đau thua thiệt chịu đựng quá nhiều, còn niềm hy vọng sống còn chỉ là một điều hiếm mọn, ít ỏi.
Ơi người chiến sĩ vô danh.
Chúng tôi đã di tản chiến thuật bằng con đường máu ở mặt trận Hạ Lào năm 1971, đã rời bỏ Đông Hà, Quảng Trị dọc đại lộ kinh hoàng mùa hè đỏ lửa năm 1972 với sự nguy hiểm cùng cực, nhưng tinh thần đâu có quá tuyệt vọng như bây giờ, vì dù sao đi nữa thì cũng còn một chút gì để hy vọng ở đoàn quân tiếp tế phía sau. Còn ở đây thì rơi vào tình thế vô cùng là tuyệt vọng. Cả nguyên lữ đoàn có hơn 3.000 quân tiến thoái lưỡng nan trong túi càn khôn, chỉ còn vỏn vẹn có 4 km vuông. Đang dơ lưng để mà chịu trận, tàu chiến hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn trương cờ lãng vãng ở ngoài khơi. Nhưng các khẩu đại bác ở đâu rồi? Niềm hy vọng mong manh cũng là còn nhen nhóm là sẽ được một tàu vào để mà đón, nhưng sẽ ưu tiên theo thứ tự nào đây? Đơn vị nào sẽ phải nằm lại chịu trận và làm vật hy sinh sau cùng đây? Bóng chiều cũng đã bắt đầu trải dài trên bãi cát trắng xóa mênh mông để báo hiệu một màn đêm buông xuống. Lữ đoàn quyết định rải quân phòng thủ, tiểu đoàn 4 và 7 phụ trách mặt trận Tây, tiểu đoàn 3 phía Nam, tiểu đoàn 5 của chúng tôi ở phía Bắc. Đại úy Tô Thành Chiêu, đại đội trưởng, đại đội 2 và thiếu tá Nguyễn Trí Nam, tiểu đoàn phó, tiểu đoàn 4, thủy quân lục chiến đã hy sinh trong giờ phút thứ 25 này, cùng một loạt đạn của tên du kích hèn nhát bắn lén trong khi mà làm nhiệm vụ điều động quân rải tuyến. Điều đáng thương tâm nhất đó là hai người vừa mới lập gia đình và cả hai bà vợ này đều đang mang thai. Cái chết phải gọi là thật quá là quái ác. Tình cờ, với bàn tay oan nghiệt của tạo hóa, của định mệnh chắc. Tin từ bộ chỉ huy liên đoàn cho biết là tàu sẽ vào để mà đón ô của đêm nay, hay hoặc là trễ nhất là vào sáng sớm ngày mai theo thứ tự như sau: bộ chỉ huy, lữ đoàn, tiểu đoàn 2, pháo binh, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 7. Và đúng theo sự suy nghĩ, dự đoán của chúng tôi, lẽ nhiên là các đơn vị tan hàng hay bị sức mẻ không còn khả năng chiến đấu, thì ưu tiên đầu tiên đó là mang họ đi càng sớm càng tốt để không làm vướng bận các đơn vị còn lại. Nhưng mà cả bộ chỉ huy lữ đoàn đi hết thì ai sẽ là người chỉ huy chúng tôi đây? Điều này thật cần thiết và cũng rất là quan trọng nhất. Cái thứ tự di chuyển mà không một cái binh thư nào viết ra hoặc là chúng tôi chưa hề áp dụng trước đây. Qua ánh trăng mờ ảo, dòng người bị bỏ lại băng chiều đang ồ ạt kéo về tuyến phòng thủ và không còn cách gì hơn là phải chặn họ lại nằm sát cái phòng tuyến trong cái tầm bảo vệ hỏa lực để khỏi phải làm xáo trộn cho cái sự điều động chỉ huy của quân bạn ở bên trong. Súng vẫn nổ đều khắp và phải gọi là chẳng có một cái con tàu nào cập bến cả. Trăng nó dắt lên ca. Khuya dần, cùng lúc với vài tấp người xé lẻ hèn nhát tách bến rã ngủ để mà ra khơi. Rạng sáng của ngày 26 tháng 3 khi mà ánh bình minh vừa ló dạng ở phương đông thì con tàu cùng với lại thủy thủ đoàn cũng bắt đầu tiếp tục nhiệm vụ ủi thẳng vào bờ theo cái sự điều động của bộ chỉ huy. Đã có sự chuẩn bị sắp xếp từ trước cho nên việc di chuyển lần này tương đối là trật tự hơn. Ưu tiên vẫn là bộ chỉ huy lữ đoàn và các thương phế binh từ các đơn vị mang đến. Địch thừa thắng xông lên và đang cố sức để mà đánh vào đầu của chúng tôi những đòn chí tử. Đây là một việc nghiệt ngã nhất của chiến tranh. Có vậy có trả. Chúng tôi cũng đã diệt gọn nguyên trung đoàn 48 của địch một cách không thương tiếc khi quét sạch chúng ra khỏi cái hang ổ cuối cùng tại cổ thành Quảng Trị. Những dòng sắt oan nghiệt của đoàn chiến xa M48 và M41 đã nghiền nát vô số những người lính cộng sản bất diệt, sinh bắc tử nam qua các dải địa đạo ngầm ở trong hầm khi tấn công tiến vào cửa Việt. Pháo của địch cùng lúc là càng mãnh liệt hơn và chiếc tàu nằm chình in giữa biển khơi vẫn là một cái mục tiêu tốt nhất để chúng điều chỉnh tác xạ ngắn dài. Một cục lửa, hai cục lửa, rồi quá nhiều những cục lửa của những cái loại hỏa tiễn tầm nhiệt AT-3 rải rác đó đây. Có cái thì rớt ngay dòng người đang di tản ngụp lặn theo dòng nước. Có cái thì trúng thẳng vào thân tàu. Con tàu chồng chành, nhổ neo, tách bến. Để bớt căng thẳng, tôi chui ra khỏi hố trú ẩn làm một cái vùng ở quanh tuyến. Những vệt sáng của làn đạn đạo thẳng cùng với lại nhiều quả đạn pháo kích đang chéo nhau vi vút ở trong gió biển. Các khẩu súng cổ 60 ly cũng như là những quả phóng lựu M79 của ta cũng đã đáp lễ cầm chừng. Không khả năng nhiều lắm, nhưng mà cũng để chứng minh rằng là vẫn đang có ta đây nè. Dọc theo mé nước sát biển, thầy trò thiếu tá Võ Đặng Phương, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, pháo binh thủy quân lục chiến, đại úy Lê Tự Hào cùng với lại một số những người lính đang gấp rút sử dụng những cái mũ sắt của mình để mà cào mọi hố. Họ là những người sau cùng bị sót lại khi mà hầu hết đơn vị của mình đã lên được tàu.
207 đây, 207 đây, 416, 416 gọi ở lại, take care con cái nha.
Vâng, vâng, nhận rõ, 416. Dạ, thưa quý vị. 207 đó là biệt hiệu của thiếu tá Phạm Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, thủy quân lục chiến, người thâm niên và giỏi nhất trong đoàn bạn tôi. Còn 416 là danh xưng của trung tá Đặng Nguyễn Đặng Tống, liên lữ đoàn phó lữ đoàn 147. Nắng chiều nhạt dần, sóng biển rì rào và bờ cát lại trống vắng đến lạnh lùng. Không còn một sự bóng người nào la giảng. Họ đang chiến đấu ở tuyến đầu. Họ đang tránh để mà núp đạn ở dưới hố sâu. Họ hối tiếc. Họ thèm thuồng nhiều một con tàu khác nữa. Các đại đội lại thêm một số bị thương, lại thêm một vài người nữa lại chết. Đạn dược, lương thực đã cạn dần. Trong khi chúng tôi đang cố hết sức để giữ vững tinh thần binh sĩ bằng cách là liên lạc máy thường xuyên với các đại đội, cảm giác bị vứt bỏ bắt đầu nhen nhóm trong ý nghĩ của mình. Nhưng mà tôi vẫn chưa dám tin rằng điều này là có thật, bởi vì nếu như vậy thì còn thể thống gì đến quân đội, đến tổ quốc mà biết bao người đã hết lòng yêu thương và phục vụ. Mò mẫm vào cái cuốn đặc lệnh truyền tin, tôi vặn máy qua tần số BTL Bộ Tư lệnh Sư đoàn đang ở đâu ở trên đèo Hải Vân, với trạm liên lạc chuyển tiếp ở giữa Huế và Đà Nẵng. người tiếp của chúng tôi đó là Đại úy Đan, tùy viên của tư lệnh.
Đại Dương, cho tôi xin gặp Lạng Sơn.
Đó là biệt danh của Thiếu tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh của sư đoàn thủy quân lục chiến.
Lạng Sơn đang bận lắm, không có gì ông nói cho tôi, sẽ chuyển cho.
Nhờ Đại Dương trình với Lạng Sơn là cho chúng tôi lệnh kế tiếp đi.
Ở đây đang lù bù lắm, không có ai có thể giúp gì được cho ông anh đâu. Tốt hơn hết là chứ sao, Sir Rick ngang. Good luck ông anh.
Mặt mày tối tăm say sẩm thất vọng, tôi đã ném cái ống liên hợp xuống cát.
Self-service có nghĩa là tự lực cánh sinh đi, tùy cơ ứng biến đi, có thể là mạnh ai nấy lo đi. Có thể là tan hàng đi.
Khoảng quá xế trưa, mặt trời Papa Zulu lại xuất hiện bằng một giọng thật đanh thép. Ông đã ra lệnh cho một chiếc hải quân khác bằng bất cứ giá nào cũng phải bóc tiếp chúng tôi. Con tàu lại tách sóng hướng thẳng vào bờ biển ở phía bắc của tuyến phòng thủ đông chừng khoảng 200 mét. Lần này tiểu đoàn 4 sẽ lên tàu dưới sự sắp xếp chỉ huy của thiếu tá Đinh Long Thành, tân tiểu đoàn trưởng của đơn vị này. Bất kể đó là đơn vị nào, bất cứ là ưu tiên cho ai, thật nhiều đám người từ mọi hướng đang đổ ập về đây và tràn xuống như là thác lũ. Con tàu quá tải trọng trành ở trên mặt nước, chân dịch ngưng quay, nằm bất động bởi vì máy cũng đã hỏng rồi. Lại thêm một đêm nữa, rồi sẽ đến với tình thế mỗi lúc một tồi tệ hơn. Phải quyết định ngay bây giờ. Nhưng mà phải giải quyết bằng cách nào đây? Tôi đã gọi cho Lê Hồng Quảng Nam, người cận vệ thân tín nhất, đến sau khi mà đã cạo nhẵn cái bộ râu quai nón của mình. Chính nhờ đó mà tôi cũng đã ăn nên làm ra trong đời binh nghiệp và được giấy phép của bộ tổng tham mưu cấp hẳn hòi với lý do là uy tín của cấp chỉ huy.
Anh chuẩn bị cho tôi một ít nước và vài gạo sấy vào phòng thân nha. Nam đã cho dự mấy mắt.
Ông thầy ơi, chừng nào bỏ tụi em vậy? Có gì thì cho tụi em theo với ngang. Thuận Thành, hai hiệu thính viên kìa.
Hai đứa đó cũng thằng hòa khóc lên. Yên trí đi, thầy trò mình sẽ sống chết có nhau mà. Đầu óc của tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi cái lời đề nghị của Đại úy Đan là ông anh nên self-service. Nhưng mà chuyện này cũng có 5-7 cách khác nhau mà. Phải tìm một vài người lính thật là khỏe mạnh, bơi nhà nghề nha, mà phải là dân chuyên đi biển ở Nha Trang hoặc là Phan Thiết, mò vào nhà dân hay hoặc là dọc theo mé nước tìm sẵn một cái chiếc gọ thật là tốt rồi chuẩn bị sẵn sàng, rồi thừa nước đục thả câu sẽ cùng bỏ trốn như là một loài chuột. Nhưng mà cũng chẳng phải dễ dàng lắm đâu. Chúng tôi cũng sẽ bị bắn chết. Chúng tôi cũng sẽ bị bắn chết bởi đồng đội trước khi nạp mình cho bầy cá mập. Hay là tuyên bố hoạch tẹt rõ ràng đi, đơn vị tan hàng mạnh ai nấy lo, đâu phải lỗi ở mình đâu. Điều này cũng quá trắng trợn đi, chẳng còn tình nghĩa gì à. Nếu còn sống mà làm sao, nếu còn sống thì làm sao mà dám nhìn lại mặt nhau như là hai chòm ba ke, con mắt nhung chanh trọc ba ngành. Các đại đội trưởng lương đen lì lợm, nhậu rượu như là uống nước, mà đánh giặc thì tất là chí tình. Tôi liên lạc mãi với lại thiếu tá Cang, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 cùng lại thiếu tá Sử, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Chúng tôi đã cùng đồng ý với nhau là chẳng còn cách nào khác hơn là phải mở đường mão xuôi nam để mà về cửa biển Tư Hiền, còn nước còn tát mà. Nói là mở đường mão, chứ thực ra chỉ là cách thối thác. Cách thối thác cho một cái sự tan hàng, đường về bích bối. Bởi vì nếu có trầy da tróc dãy đến nơi thì cũng chỉ là cái vùng trời mây nước mênh mông. Ngồi đó chờ nộp thịt cho chằn. Di chuyển cùng theo cái lớp thứ tự lớp lan. Cũng theo thứ tự lớp lan đó, nhưng mà đội hình thì chẳng còn cả. Sức mòn lực kiệt, súng cầm tay, tinh thần thì cũng đã mất, đạn dược thì cũng không. Cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đường trường xa con chó nó tha con mèo. Càng xa địch bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu mà. tiếng nổ chát chúa ở phía sau. Của địch thì ít, mà của ta thì nhiều. Những người lính bị thương không còn khả năng theo kịp đoàn quân, bò lết lại với nhau bung chốt lựu đạn để nổ, để thà chết vinh còn hơn sống nhục. Đứa con đầu của tiểu đoàn 3 sói biển đang bị một đại đội du kích chặn lại. Phía trước ùa về, ở sau thì đụng tới, vô vọng, tuyệt vọng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy
tôi thèm một cái sự sống bật lúc này. Miệng thì luôn luôn lẩm bẩm xin Phật trời gia hộ, cùng tắc biến biến tắc thông.
Nhóm chúng tôi còn có 5 người tấp vào một cái xóm dân chài, hy vọng là sẽ được giúp đỡ bởi cái tình quân dân cá nước ngày nào mà. Nhưng mà hiện tại thì quân thì cũng đã tan, thì tình cũng sẽ chẳng còn. Mà dầu đã cố gắng nài nỉ hết sức, kể cả tiền bạc thuê mướn, nhưng mà họ cũng đã từ chối. Họ từ chối thẳng thừng luôn. Chủ ghe đó là gã trung niên lực lưỡng, mặt rỗ hoa mè, chắc là Việt Cộng nằm dùng hay hoặc là du kích gì đó đây. Thôi thì tam thập lục kế vậy đó, kê súng vô đầu là thượng sách nhất thôi. Và đây là lần thứ hai tôi chạy giặc. Lúc nhỏ vào lúc 5 tuổi tôi theo mẹ trốn vào rẫy. Mỗi lần mà mới sớm mai cái thằng Tây nó bố vào rừng, tao quyết trốn đi đó kìa. Và bây giờ 26 năm sau khi đã trưởng thành, tôi đã trưởng thành ở trong quốc ngục, vẫn còn súng đạn ở trong tay cùng lại những người chiến hữu bạn bè. Tôi đã phải chạy trốn giặc cộng. Cái thằng chủ ghe nó đang ngồi với tôi bây giờ đó là một tên Việt Cộng chính rõ 10 kìa. Hắn phá mái cho ghe ngừng đi. Hắn làm dấu chỉ điểm mỗi lần mà kề sát ghe địch. Nhân B3, Ngọc B2 đã làm thịt tại chỗ. Tôi ngăn không cho. Chuyện gì rồi cũng phải tính đường về. Nếu nhỡ thì sao vậy? Chỉ dõng dạc mấy ngày phù du mà đã bao nhiêu biến đổi dồn dập bất ngờ rồi. Không biết số phận của tôi với bao nhiêu người khác nữa rồi sẽ ra sao khi mà ánh bình minh của một ngày mới đang từ từ xuất hiện đấy. Hy vọng sống vẫn còn chỉ là một cái việc hiếm hoi, chứ còn là một việc hiếm mọn nhỏ nhoi trong cái chết xảy đến mới là một cái điều chắc chắn kìa. Tờ mờ sáng hôm sau khi đã cạn hết nhiên liệu, chiếc ghe nó đành nằm chênh vênh ở trên mặt nước mênh mông của vùng Tư Hiền giữa rừng cờ giặc. Xa xa đó là những dãy núi chập chờn xanh thẳm của đỉnh đèo Hải Vân như réo gọi, như mời mọc thèm thuộc tiếc rẻ kìa. Và như số phận cũng đã an bài, nhưng rồi cũng có lúc đúng vậy, cũng có lúc chí tuy còn mong tiến bước mà sức thì không kham nổi cái đoạn đường dài. Sự nghiệp bao năm đeo đuổi thôi cũng đành phải gián đoạn từ đây.
Bởi đâu vậy? Bởi do đâu vậy?
Vì đâu vậy? Giả từ vũ khí, ném súng xuống dòng sông định mệnh, ngồi để chờ địch đến. Đổi đời lịch sử sáng ra. Chúng tôi đã bị trói tay lùa lên bờ. Chúng tôi đã bị giải phóng tất cả những quần áo, đồng hồ, dây chuyền, đồ đạc. Một vài người bị dẫn đi xử bắn dã man. Chúng tôi bị sỉ giả, đấu tố làm tay sai cho đế quốc. Chúng tôi không còn là chúng tôi nữa. Bởi vì chúng tôi là chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam tự do, rồi bị bỏ rơi lại phía sau, thề sống chết thủy chung và chiến đấu hết mình. Cuộc đời tù đầy của vài quân nhân cũng bắt đầu từ cái ngày đáng nhớ ấy. Cái ngày 27 tháng 3 của năm 1975 tại một địa danh nhỏ hẻo lánh quen thuộc. Đó là thôn Vĩnh Lập, Thừa Thiên Huế, ngay ở trên tổ quốc thân yêu của chúng tôi. We'll be right back.
vang tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi. Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn tôi mang vết thương, vết thương trên đai. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu, nghẹn ngào cho non nước tôi trăm ngàn u sầu. Thương đế hỡi có thấu cho Việt Nam này, nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo. Thượng đế hỡi hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến miên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình.
Đêm Nguyện Cầu, một sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng, được Philip Huy gửi đến cho chúng ta trong câu chuyện Lữ đoàn 147 từ một cuộc di tản chiến thuật năm 1975. Đến đây thì câu chuyện đã chấm dứt. Xin cảm ơn chú Tiên, Mù Xanh và Bằng Tiên với lời yêu thương trân trọng nhất. Chúc chú bình an. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Lữ đoàn 147 từ một cuộc di tản chiến thuật năm 1975. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình vào lần sau.
Trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói mù, bao oan khiên đang về đây vu với gió, là hồn người Nam nhớ tù. Đi xa đi đã quyết chi núi căm hận, buồn lời riêng còn vang.